Kính thưa ông Tám, có thể cho biết về tương lai của nước Việt Nam ra sao, nhất là đời sống tâm linh. Xin cảm ơn ông Tám.
Việt Nam khổ, thật khổ, những người khổ đó thần kinh bị suy yếu hết. Bây giờ nhờ ai? Nhờ chánh phủ không nhờ được. Nhờ ai? Nhờ trợ Phật. Mà rất tiếc rằng chỉ biết nhờ trợ Phật, thần kinh yếu, thì ma nó đang hoành hành ở Việt Nam rất nhiều. Lên xưng ông này ông nọ, làm cho người dân thần kinh càng ngày càng yếu, không sáng suốt được. Xứ Việt Nam có 75 triệu dân, 75 triệu khối óc, chưa chế được chiếc tàu thủy. Mà ở đây xứ Pháp 60 triệu dân, 60 triệu khối óc, mà làm đủ thứ có hết. Vì sao xứ Pháp ta sống có trật tự, có luật tự do, có hiểu được đạo đức, thành là người dân ổn định hơn người dân ở Việt Nam. Người dân ở Việt Nam khổ, phải khổ, khổ khổ rồi nó mới tiến tới. Tương lai nó biến tới. Bây giờ người trẻ ở Việt Nam ra đây học giỏi, không có người nào thua ai hết. Vì quá khổ rồi, chỉ tìm một lối thoát cho chính mình. Học là phải học trọn nghề cho chính ta. Ra bác sĩ, kỹ sư rất nhiều ở xứ này. Cho nên tương lai càng khổ, càng hiểu chiều sâu của đạo Pháp, từ ma quỷ tới tiên Phật, lúc đó lập một cái đạo chân chánh cho xứ sở, thì mới đem lại sự an nhiên cho toàn dân. Sức mạnh của toàn dân có, mà không chỉ cho nó khai sáng, nó chỉ sống trong ỷ lại nơi chánh phủ, là mình nuôi một ba mấy chục triệu người toàn là hư hơn không có người tốt. Mà chỉ nó tự thức là tự nhiên nó sẽ, trong xứ chúng ta sẽ có người tốt. Những người tốt đó hình thành nhiều việc mới ảnh hưởng cả thế giới được. Người khổ mới chịu làm, người khổ mới xây dựng cho đất nước. Chúng ta có bao nhiêu người khổ đó, tương lai chúng ta sẽ hưởng một cuộc hòa bình thấm thía trong đạo Phật.
Cho nên vô vi là kéo ra chứ không có nhập vô. Nhập vô là sai, kéo ra là đúng. Còn những người tu cao, có luồng điển, căn cơ nhẹ, chư thiên muốn mượn, được không? Được. Chư Phật muốn mượn, được. Họ chỉ chiếu ở trên kia thôi. Cái căn nó nhẹ, nó dưới này nó chịu tu, thì ở trên kia nó được dọn sạch. Ở trên họ chiếu một chút, thì ở dưới này nó đứng dậy, nó làm việc. Mà làm việc thanh cao chứ không phải làm việc không có kêu bằng tâm tối. À, cho nên người tu vô vi nghe chỗ đó, dù trước khi tôi chưa chết, chưa xuất hồn được, mà gặp tai nạn, có những vị đã rút tôi đi, dễ hơn những người mà chưa biết tu, chưa biết cải tiến nội tạng. Còn cái phương pháp công phu này là cải tiến nội tạng, thì nó ở tần số khác, người ta dễ cứu mình hơn. Còn những người kia là nó khó lắm, hắc bạch không phân minh, nó không có đường lối, thì có thể tan hồn, tan xác là đấy.
Những năm cuối cùng này, có rất nhiều sách vở, báo chí, radio thường nói về tận thế năm 2000 để lập lại một kỷ nguyên mới, một thế giới mới hoàn toàn hạnh phúc, nơi đó mọi người yêu thương lẫn nhau, tất cả kẻ xấu đều bị hủy diệt. Xin ông Tám Minh giải dùm lời đồn.
Cho nên thiên cơ đã chứng minh của quý vị thấy, lời giáo huấn Thượng Đế đã gửi biết bao nhiêu những ông cha này kia cái nọ, ông thượng tọa rồi giảng trong chùa mà không ai nghe hết. Không chịu làm, mà làm thì chịu tham dục của nó thôi. Tới chùa ăn chay chơi vậy thì nó không phải tu. Vô nhà thờ cũng liếc đi rồi không có làm gì. Thì tự nhiên đi sai đường, ai hủy diệt, người hủy diệt người. Gây chiến tranh, bây giờ nó biến chế những khí giới tối tân lắm. Muốn bắn người nào phải bắn trúng người đó. Càng ngày càng văn minh, rồi cái đó sẽ tiêu diệt, chứ không có tận thế gì hết. Giết nhau thì có, tại vì không hiểu lấy chính mình. Hiểu lấy chính mình không có tận thế. Thì chúng ta hiểu lấy chính mình, tu thiền, trở về phần hồn chánh giác của chính mình. Thì quý vị muốn đi đâu? Muốn ở lại đây hả? Tôi thì bây giờ thiên quốc, chỗ không động đất, chỗ không chiến tranh, tôi ở chi chỗ này. Thì tự nhiên quý vị sẽ dứt khoát khi các bạn, khi quý vị mà thấy được luồng đi nước bước của quý vị không còn khổ nữa và không còn sợ đậm đắc nữa.
Kính thưa Thầy, Thầy vừa cho chúng con được biết một chút từ chiên cư. Chúng con đã biết được nguồn cội bên trên. Xin Thầy dạy cho trước khi chúng con sửa soạn con đường tiến tới cha mẹ trên trời, chúng con hãy còn mê muội. Xin Thầy chỉ cho cái nguồn gốc của chúng con tại thế, dân tộc Việt Nam ta. Trong lịch sử nói rằng mình là con cháu vua Thần Nông. Rồi việc khai đạo thì một người Man Di ở phía Nam về sau được pháp danh là Huệ Năng, cũng đã mở đạo về chiều hướng vô vi, đã dạy chúng sinh là trong không mà có. Thầy sáng nay vừa xác nhận cho chúng con bản chất không là thanh tịnh. Như vậy là trong thanh tịnh chúng con sẽ có được đầy đủ tất cả. Và Thầy thì từ phương Bắc, từ Trung Quốc tới làm Phật Việt Nam để tiếp nối người, một người Việt Nam xưa kia làm Phật Trung Quốc, thì xin Thầy dạy cho cái nguồn gốc của chúng con tại thế để chúng con được hiểu thêm nguồn gốc của chúng con. Thì xin Thầy đã thấy.
Cho nên cái việc này cũng không cần hỏi tới tôi nữa. Thượng Đế giảng chân lý đã chọn hết, đã nói hết. Vì chọn mảnh đất Việt Nam là linh địa. Còn người Việt Nam phải chịu cố gắng tu và phải nhận tất cả những sự hình phạt thay đổi nhồi quả để trở về với thanh tịnh và đóng góp cho quê hương xứ sở. Nhưng mà chỗ đó là cái dung điểm để phát triển nguồn đạo cho tất cả tâm linh ở thế giới. Cho nên tương lai nhiều người sẽ viếng thăm Việt Nam, nhưng mà sẽ không còn tên Đại Nam ở Việt Nam nữa. Phải có thay đổi, sẽ lớn rộng hơn và nhiều người tu hơn. Thì cái cuộc biên thiên nó sẽ xảy tới. Tôi đã nói rằng lá bài đó Thượng Đế nắm cho tôi không có nắm. Tôi cũng chỉ nghe sơ và nói lại mà thôi. Chứ kỳ thật đó là quyền năng của Ngài. Tôi không dám phạm thượng. Tôi chỉ biết rằng đánh thức cho mọi người tu và trở về, có cơ hội sẽ có cơ hội trở về. Nhận nhiệm vụ hay là tận hưởng cái nguồn đạo sanh khởi tại Việt Nam ở tương lai. Đó là nhiệm vụ của tôi thôi. Còn ngoài cái chuyện thanh thiên cơ, chúng tôi không nói được. Và tôi nói là nguồn gốc của linh hồn vốn từ tại thanh tịnh mà ra. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta sẽ trở về đó. Một cái cơ cấu của cái đầu não, của khối óc thì chỉ dùng những người thanh tịnh và sáng suốt. Nói về tâm đạo, còn nói về Thượng Đế, Ngài sử dụng thánh, tiên, Phật để ngự trị trong một cơ quan cần thiết để dẫn cho dân Việt Nam hưởng 1000 năm hòa bình. Thì cái đó là qua những lời Ngài đã mất. Và cái việc xảy ra lúc nào thì chúng tôi không biết. Tôi chỉ có nhiệm vụ thức tâm mọi người mà thôi. Ngoài việc đó thì cũng chắc cũng như bác như thôi. Cho nên khi mà thuật thiên cơ phải giữ trong những cuộc họp, ở thế gian là vì còn có trật tự, còn sơ đồ, còn kế hoạch. Mình không đọc qua đó mà nói đại thiên cơ, nói trật lắc. Trong băng vô vi cũng có thâu rất nhiều người nói thiên cơ nhưng mà không có được. Nó khác.
cái lá cờ chót là ngàn nắm không phải mình nắm. Có lật lên hay không lật lên thì quyền của Thượng Đế, không có quyền của mấy ông thánh đâu. Nhưng mà mấy ông thánh hay nói tùm lum có cuộc không có đạt cái gì. Tôi cũng có đã giải thích trong năm. Có nhiều kỳ nói rồi cũng sai lầm. Ở thế gian người ta không chịu.
Thưa Thầy, chúng con được dạy, còn được dạy rằng nếu mà chúng sinh mà chịu tu, là chính đó lời Thầy cũng đã xác nhận là có thể chuyển đổi được thiên cơ.
Hay đó.
Thì bây giờ nếu mà chúng con đồng tâm nhất trí tu hành, tu nghiêm chỉnh, thì liệu với cái khả năng nhỏ bé của đoàn học trò của Thầy đây, khả năng để chuyển thiên cơ
không đủ, nhưng các tôn giáo họ cũng gia công tu, không phải riêng chúng mình, các nơi đều gia công tu, các nơi cũng có mắt nhau để tu. Hạng nhất là những người công giáo cũng biết được cái ngày tận thế, và những vị đó cũng cầu nguyện hàng ngày hàng đêm bắt đầu gia công. Còn bên Phật giáo họ chỉ nghĩ tu thôi, không có chấp nhận ngày tận thế, nhưng mà có tu cũng được. Và tất cả tôn giáo là tu và sao chổi đã hiện chánh trị thay đổi, đó là cũng khuyến khích của người tu để người chúng sanh nhận thức ra thiên cơ một phần nào. À, bây giờ nghe cái chuyện gì mà như liên bom Libya là người ta cũng động lắm, mà California động đất thì họ cũng lo lắm. Nhưng mà nhắc họ tu, mà nếu họ không tu thì tới giờ phút đó không có cơ hội đổ bộ vô chỗ thanh tịnh đó. Còn nhóm người vô vi đây cố gắng cứ dốc công tu đi, chúng ta sẽ làm việc theo cái việc để trên ấn định. Bao nhiêu độ thì nhập vào môn nào để làm việc đó. Chúng ta không để thoát cảnh sanh tử rõ rệt. Còn những cái môn phái khác họ biết, họ cũng biết Suzuki tai lầm quả đề tỏ, nhưng mà có người chưa thấy. Ở Việt Nam Đức Quỳnh Phố Sổ có xuống, Quang Thánh có xuống, tất cả đều xuống hết, sẵn sàng làm việc hàng ngày hàng đêm. Thì mình thấy cái cơ thay đổi á, không phải là người ở thế gian, nhưng mà bề trên. Mà bề trên đi chấm chỗ nào? Chấm những người có thiện tâm, tâm lành, không phải tu vô vi, nhưng mà tâm họ thực hiện hướng thượng, họ tin có trả sọc, họ biết. Có người nằm chỉ nằm ngủ đi làm việc cũng có, chứ không phải tu pháp mà xuất hồn. Đêm nào ngủ họ cũng đi làm việc, họ đi đánh giặc, họ đi làm việc đủ chuyện hết, họ làm việc cho Thượng Đế, có rất nhiều, lo dọn dẹp rất nhiều. Cho nên chúng ta dốc lòng tu, chúng ta sẽ được phước. Và trong lúc đó, chúng ta có tu, có ân chứng rồi, xảy ra nguy hiểm, những vị đã tới cứu ta cũng ngay mắt. Vì chúng ta có thượng thiện chí trở về, và tâm chúng ta buông bỏ sự tranh chấp. Thì người đi ngang là chắc chúng ta đi, cái chuyện lạ sẽ xảy ra, hồn lắm xác có thể cứu được, cái chuyện đó khoa học không nói được, nhưng mà tương lai sẽ thấy. Cho nên chỉ cố gắng tu mà thôi, chúng ta không nên đập ngực nói rằng tôi tu để tôi cứu hết được, nói câu đó, tôi tu để mong rằng được Thượng Đế cứu tôi là đủ rồi.
Thầy, chúng con nhận thấy rằng trong khi Thầy dạy chúng con, dù mặc dù là Thầy có vui đùa hòa cùng với chúng con, cũng không bao giờ Thầy một lời thoái nào của Thầy là không có chân lý, không có sự thật trong đó. Buổi nay, buổi chiều hôm nay, Thầy chúng con nói chuyện đùa về ăn uống, nói chuyện đùa với nhau về âm dương này nọ kia lăng nhăng. Trước mặt Thầy thì Thầy có nói một câu rồi đây. chúng ta chặt chê thức ăn âm đó. Ừ. Thầy vào rồi đây thì kiếm thức ăn âm cũng không có mà ăn đâu. Hôm nay, tối nay thầy lại xác nhận cho như vậy thì chúng con chỉ biết là xin giúp lòng tu tập cho nghiêm chỉnh.
Cho nên tất cả đều do trời đất sắp đặt. Chúng ta không nên chê và khen và không nên từ chối. Đứng vào nghiệp duyên nào chúng ta biết tu, chúng ta mở. Cho nên cái đó cũng là phá mê phá chấp mà thôi. Phá được mê chấp là tự phương.
Thưa thầy, trong một bài giảng trước thầy có cho biết là tỉnh thoảng quý vị bên Thiên Thánh bên Việt Nam có đến triệu thầy, có đến nhờ thầy giúp dùm. Con không hiểu là với thầy ở bên Văn Phật thầy có thể giúp gì cho họ được, nếu mà cái câu trả lời của thầy, nếu mà cái câu hỏi của con không hiểu.
Tôi nói là Thượng Đế đang nhờ Thiên Phật xây dựng cái Thượng Nguồn Thánh Đức. Đó. Còn tôi cũng được Thượng Đế nhờ đánh thức con Ngài, để con Ngài mở tâm và chúc. Cho nên tôi hạ mình cùng các bạn là một. Tôi mong gánh vác điều này, nhưng mà các bạn cũng phải thương tình và gánh vác cho tôi, để tôi cho kỳ thi.
Thầy trong cái bài giảng vừa rồi, thầy có giảng các con là nên cầu nguyện hàng đêm với Thượng Đế để xin thoát được cái tai nạn đó. Như vậy thì tức là mỗi đêm các con thiền, các con phải cầu nguyện như thế?
Không phải cầu nguyện. Chúng ta cố gắng tu để mong Thượng Đế cứu ta trong giây phút lâm chung. Chứ còn không tu mà cầu nguyện, chúng ta đi ngược lại sai Thượng Đế sao? Tôi có giảng trong mặt. Chúng ta phải tu để mong Thượng Đế cứu chúng ta trong giờ phút nguy hiểm. Đường tơ kê vọng. Như đó.
Trong Tám ạ, nói về ma thì có những người mà gần chết ấy, gần đến những người trong những lúc mà hấp hối ấy. Thấy ma, có người thì nhiều đoán nước. Và cũng có người thì thấy họ hàng đã chết từ trước. Thì
thương
cảm như vậy có đúng không thầy?
Đúng, nghĩa là thấy họ hàng là sắp đi đó. Thì nằm xuống ngủ là thấy họ hàng, thấy họp với họ hàng này kia cái nọ là sắp đi á.
Như vậy là những người đó là phải đi xuống
đi xuống cõi âm. Chắc chắn rồi. Phải đi xuống cõi âm. Phải học một khóa. Nhưng ta hướng về đạo Phật thì ở dưới cũng có dạy khóa đạo Phật. Tụng kinh. Có dạy tụng kinh. Có Quan Âm xuống thuyết giảng, ngay địa ngục có hết.
Nhưng mà, trong tám con muốn hỏi cái thắc mắc về cái đó là mình biết là những người họ ví dụ những người họ hàng đấy, trong thời gian mà còn sống đó, mà có tu. Nhưng mà bây giờ nếu mà gặp những người đó, mình thấy những người mà sang gần chết mà thấy những người đó, nó cũng là đúng rồi.
Thì đi xuống tu dưới đó. Tu ở thế gian chứ còn chưa có. Chắc chưa có gom điển được, đâu có đi cao được. Dịch viên đồng nó xuống dẫn đi cũng đi không được. Thì nó phải qua một khóa đó rồi từ đó sẽ đi được. Rồi xuống học được khóa, cái đó học cũng kỹ lắm, ở dưới học kỹ. Học thiệt, mà học lôi thôi. Ở trên này học, tu chưa tới đâu, cầu dùm cho người ta không. Ở bên đó là mỗi người mỗi tu, có gì cầu dùm cho ai.
Ông Tám nó còn có những cái ông Tám mới giảng qua là những phóng những người đó mà tu mà sơ tới nhưng mà khi chết thì được qua cõi Côn Lôn nữa.
Đó Côn Lôn Sơn đó.
Thế là Côn Lôn.
À Côn Lôn Sơn là ở bên trên kia cũng có chỗ đó cũng là ngồi thanh nhàn để tu phải có cái căn cơ tu hành và thực hiện tu chân tâm tu tại thế. Thì ở đó nghe là hàng ngày hàng đêm tu niệm Quan Âm rồi này kia thực hành để phát triển xuất hồn đến nơi Phật đó, thì tới cái giờ phút lâm chung cũng phải qua bảy cửa ngục rồi tới đó người ta mới chuyển tiền động xuống cho đi lên để tu, để coi nó còn cái tiền án gì không, mà bị cái án gì thì tự nhiên là vô đó là nó hút vô đó, phải ngồi đó để phải xuống chứ phải qua chứ, xuất hồn đâu phải thành đạo. Thì phải lãnh cái nhiệm vụ để làm việc. Thì lúc đó mới là thành đạo.
Còn xuất hồn là ăn đi chơi, ai đi cũng được, làm chim bao họ cũng đi chơi được, nó không phải thành đạo. Xuất hồn mà có nhiệm vụ, thì những người đó là không có tái phạm được. Còn chưa có nhiệm vụ nó có thể phạm. Cho nên phải học. Xuống đó là phải học, phải qua, phải điều tra. À, chưa có tin, bởi vì mình chưa có chơi, cái tâm mình chưa có chơi. Đi đây đi đó đi chơi không à. Đã đi chơi nhiều lắm. Đâu xuất hồn đâu hả? Đâu có thánh thường. Xuất hồn là thường chứ đâu có chuyện thánh. Thường bởi vì anh cái hồn anh là chủ thể xác anh. Mà anh lập lại trật tự thì anh đi chứ có cái gì đâu. Nhưng mà anh đi đâu? Đi làm bậy là anh bị à. Cũng là ở tù như những người thường chứ đâu có gì đâu. Tôi làm bậy được. Thế là tôi xuất hồn ra tôi đè đầu thằng kia đâu có trả thù cái đó là chết à.
Lên
xuất hồn lên rồi còn thật sự người ta dẫn mình tu. Coi thử mình có thiệt tu không? Trên đó nó còn khó khăn nữa, nó thử hoài thôi. Cho tu. Rồi coi thử mình có trở tánh không? Rồi thử nữa. Cho tu rồi nó biến nữa, nó biến như là con gái biến tình dục rồi đủ thứ coi thử mình thế nào. Cái đó nó còn khó hơn cái này. Coi thử mình một lòng một dạ hay là không. Nếu lỗi thôi thì xuống phải học lại cho coi.
Cái điểm nữa là nhiều người nói là cái năm hoa nó sẽ sau này biển năng lượng nam chắc chắn sẽ là trung tâm văn minh nhất thế giới, chắc chắn là cái trung tâm đạo đức trên biển hải tốt nhất thế giới. Cái đó có khi tôi có thể giảm làm sao
bên Việt Nam nó sẽ thay đổi địa hình địa thế và nó sẽ xuất hiện nhiều cái kỳ quan hấp dẫn với thế giới hơn tới đây du lịch. Và khi tới đây du lịch thì thấy tất cả mọi người đều tu và người ta sống một cách an nhàn, không có lo âu như là thế giới vật chất. Và người ta thấy sống sung sướng và thực hiện tình thương đạo đức thực sự. Do đó người ta đổ xua qua đó và người ta xin ở đó tu và học trở về phổ biến ra. Còn là những người thông minh vượt mức, những người thông minh vượt mức. Cho nên bây giờ ở tại Việt Nam mình trên núi Cấm nó cũng nhiều chúng sinh viên bây giờ đâu có xuống núi, vẫn ở trên đó tu luôn. Ngồi ở cục đá đó tu chỉ cầm ba cái rau ăn bậy ăn bạ nhưng mà nó vẫn kể vẫn nhiều. Chứ chỉ chờ ngày làm việc thôi. Không phải đóng lính ít, người ta tu người ta đâu có sợ chết nữa. Người ta không có đi lính mà muốn bắt nó cũng bắt không được. Ngồi đó mà nhiều khi lên cũng lâu rồi, từ lâu. Địa ngục hả? Địa ngục thì nó không có cái dương gian, nó thuộc về âm điện mà thôi. Chúng ta có dương, cho nên chúng ta sống có bảo vệ bởi dương điện của thượng đế. Ông tôi nói cho anh nghe tôi phân tách trên địa ngục cho anh thấy. Còn âm phủ là nơi dưới nó mất cái dương điện, cho nên khi người chết mình ra dưới ở dưới bàn chân là xuống cái âm, xuống cái âm là cái gì? Hạ lên như mình không có được cả, không có được năng nghĩ, không có được gì hết, đưa vô đó là giam hạ, và để cho học hỏi. Một cực lạc thế giới, nó đi được không không gian, không thời gian, quá không gian và thời gian. Từ chỗ đó chưa được. Đi tới chỗ đó nghe là mình ở trong này tu, gom được thanh điện, và anh lên trên nó không đắc đai. Của nước bà là anh chỉ giá vô đó mà ở. Mình có sẵn ở tầm này mà đi đem người ta ở chứ không có sự đặt đại phải ở trong thành và từ vật nó muốn đi tới đại từ đi sẽ trở về làm gì hết là làm việc được cả các con vũ trụ lúc đó mới thực hiện đại từ đi chứ vật mới từ đi ở trong thành tư lập bây giờ chúng ta tu đây là tư lập từ một thời gian đó muốn thực hiện đại từ đi sẽ trở về trung thiên thế giới và hợp tác ngay trung tâm sinh lực các con vũ trụ. Cho nên bây giờ gần đây thì thượng đế đã chuyển cho những chuyên vật làm việc hai nơi vừa thanh và vừa bên động để đạt đến trung thiên thế giới để cứu đại luôn và lập theo cái toàn diện thay đổi siêu văn minh cho quả địa cầu và tương lai. Cho nên sẽ có những chuyên và thay đổi. Từ đây sắp tới nó khó hoài.
Một cảm lục thì mời lần này phá lần kia sẽ thay đổi gì, đã thay đổi gì. Và sẽ tiếp tục thay đổi để thế. Có hình đồ Việt Nam biến thành con rồng. Lúc đó nó dễ gì năng thay đổi. Nhưng mà chúng ta phải tìm vị trí cái việc làm của thiên cơ, đâu có phải là một ngày một giờ mà làm được. Quyết định trên kia một ngày thì như vậy một năm. Thế rõ ràng, cái công chuyện dưới này chi kệ. Mà nhiều người cố gắng. Ông chủ nó sẽ thế này. Thì sẽ bị tình thương của đấng tạo hóa không nỡ giết con mình. Nhưng mà thu đổ, Ấn Độ con mình. Và chiến hạn kỳ này có chuyện như kỳ này. Nhưng mà đây tới 2000 năm không còn gì. Cho nên cho những người xuất hiện ngay ở mảnh đất Việt Nam bây giờ thiếu dạng. Và đem ra những cái pháp kỳ diệu thiếu gì bóng phái xuất hiện những hiện tại ở Việt Nam bây giờ. Ngay cả trên Tây Văn cũng vậy người ta tự. Ngay trong khám cải tạo cũng vậy người ta tự. Là nước người nào không có người nào. Chứ không phải nên thiền là đắc đạo được. Thiền là tâm thức không hướng được. Và không chỉ quá giải. Tâm linh mà không hy sinh tánh hư tật xấu của chúng ta. Người đó là chuyện động như không hề thiền.
Nếu các bạn không vững bồi tâm điển ngay trung tâm bộ đầu và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật một nháy mắt thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hắc bạch không phân minh là chỉ xa trung địa ngục mà địa ngục tâm mở cửa rồi. Để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm và để tiến hóa giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này. Mà không chịu thì đâm đầu xuống thì giữa dâm linh và dâm linh sát phạt nhau cũng chết. Cho nên cố gắng hơn thường. Các bạn võn vẹn bây giờ có trung tâm bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn.
Ở thế gian có hai khối. Một khối là cách mạng chân lý. Những lý không cứu được họ. Cứu xác và bằng mà đâu. Cùng dụng diễn mới cứu được họ. Tương lai một cuộc xảy ra chỉ điểm xuống cứu hồn và xác. Đối với những người có thiện quy tu học, hồn và xác được cứu trong một lần. Chỉ rút đi là đi luôn. Các bạn tưởng là các bạn ngồi đó và bạn đứng dậy không được, đứng dậy được. Lúc cần là đến bạn là họ có thể rút các bạn đi được hay không. Cho nên chúng ta tu cho thanh nhẹ đi, càng thanh nhẹ thì cái tai nạn và những cơ nguyên biến đó nó không có xảy ra với chúng ta. Lúc đó chúng ta hướng về sự thanh nhẹ thì bề trên căn khổ của chúng ta, tâm hồn chúng ta hội tụ thành một sức mạnh đứng dậy cứu độ cuộc sống. Cho nên khoa học tu về thể xác chút chút thôi, chứ kỳ thật cái căn bản là hồn, hồn bất diệt. Dù có chất thể xác có tiêu đi nữa, cái hồn cũng đi một cái chỗ tốt đẹp để học và tiến hóa rất rõ rệt. Cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây học bài điểm, chứ không phải học lúc nữa. Tất cả là điểm để hướng về trung tâm bộ đầu. Còn hòa với thanh điểm về trên, nhớ cái này. Thì chúng ta mới có cơ giải thoát. Không có ma quỷ nào mà cướp giật được cái sự minh nấu ý chí vô cùng của các bạn. Nếu các bạn bỏ cái ý chí này là ma quỷ cướp giật cái quyền sống của các bạn như không. Đây nó sẽ tạo ra nhiều phép lạ, nhiều chuyện làm cho người ta thay đổi tâm tình, tư tưởng. Cho nên chúng ta đã may mắn kịp thời có khóa đại học là minh nấu ý chí vô cùng để đi tới giải thoát. Thì chúng ta không còn bị sự lầm lạc nữa. Chúng ta biết sống ở bề trên. Và chúng ta là người ở trên xuống. Không phải ở thế gian. Nhớ với chúng ta. Bỏ Phật thì thành Phật. Mà tử Phật thì thành Phật. Dưỡng cha thì về mà cha. Chắc chắn như vậy. Không có thay đổi.
Đến ngày mà tôi bỏ xác rồi, các bạn sẽ ra, nhiều người sẽ ra, sẽ ra độ đạo, thấy lôi thôi vậy mà một ngày nào. Vì tôi chết nó thương nhớ tôi mà nó thức tâm thì nó sẽ thông minh đến. Các bạn phải thấy chuyện này. Thì từ ngày ông Tư đi rồi thì tôi bắt đầu thông minh ghê lắm. Thấy nhiều việc. Không có ngày nào không tưởng nhớ ngài. Giấc ngủ cũng tưởng nhớ, lúc nào cũng tiếp xúc với ngài. Mở chi tiếp xúc. Cho nên chúng ta tu không sợ chết. Muốn cây giống cho người sau. Để họ đi tìm. Nhưng mà nó phải ghi vào lịch sử. Không sao. Cứ như việc lo tu, chúng ta không hại nữa. Chúng ta chỉ biết tu để cứu người. Duyên hải. Thì đạo trong tâm của chúng ta càng ngày càng bừng sáng. Nhưng họ mới cứu độ chúng sanh. Cơn nhồi quả là cơn tiến hóa của tâm linh. Tôi thường thường giải thích, cái ly tiến hóa như vậy mà không tiến hóa uổng lắm. Cái ly bị nhồi quả như vậy mới thành đấng từ bi nhỏ nhỏ mà chúng ta không biết chịu nhồi quả thì chúng ta không có đi đến được. Các bạn bây giờ này không niệm Phật này. Niệm thường niệm vô biệt niệm không niệm nữa. Niệm mà không niệm. Rồi lúc đó thì đâu các bạn cũng độ được.
Cho nên cuộc diện của chánh trị, của Thượng Đế là siêu chánh trị. Đã biến đổi mặt đất rất nhiều. Ngày hôm nay quý vị thấy âm thanh tôi nói đây mà tận cùng là nghe, ta cũng nghe được. Sự biến chế khoa học. Thượng Đế đã chuyển qua sát con người. Kỳ này con nít học giỏi hơn kỳ xưa. Đứa nào cũng thông minh hơn kỳ xưa. Ta học xưa tại sao người lại không thông minh và thiếu điều kiện. Ngày nay nó thông minh, nó tự tạo được nhiều điều kiện cho người khác nữa. Là đó là nguyên ý của Thượng Đế đang chuyển cho quả địa cầu này. Càng ngày càng tiến tới tốt, mới có nghìn năm hòa bình ở tương lai. Mặt đất ai cũng chán chê chiến tranh rồi, muốn khai triển kinh tế để tận hưởng cái niềm vui của Thượng Đế đã ân ban.
Cho nên các bạn kế tiếp có gì nói nấy, không nên gia tăng và sửa đổi. Sửa đổi sai một ly đi một dặm. Phải âm đang chờ và hướng dẫn sai cho mọi người để biến đổi quý vị trở nên một âm binh. Chiến đấu với Thượng Đế, đó là điều sai lầm nhất.
Cho nên mảnh đất Việt Nam, những sống này khi xưa của nó, bất chiến tự nhiên thành. Sau đó chưa ai thấy, rồi đây các bạn sẽ thấy. Qua một cơn thay đổi, địa hình, địa thế, rồi chúng ta sẽ thấy. Chỉ những người biết lập lại trật tự, mới có hầm trở về sống với cộng đồng, tình yêu và sáng suốt đó, mà cả thế giới. Cho nên ngày nay chúng ta ra đây, vì sao người ta hỗ trợ chúng ta như thế này? Không có mưng giới lộn mà có thể đi xứ nào xứ này xứ kia xứ nọ đủ thứ. Ai đã hỗ trợ các bạn thấy? Về trên đất chỉ, sao người Việt Nam đi học khổ, không phải đưa các bạn lên đi xứ. Cái tập quán chúng ta cũng phải về, cũng mong được các bạn cứ sướng trong tâm. Các bạn đi làm, ăn có tiền, bạc nhưng mà không có sướng. Khổ. Khổ là khổ gì? Nhớ quê hương. Nhớ người thân yêu của chúng ta. Nhớ đất nước. À, hỏi rồi xem manh đất eo hẹp nó có của không? Ngày sau đây chúng ta đóng cửa cũng sạch như thế. Những thế lực quan hành đến mảnh đất đó rốt cuộc đều thất bại. Bạn đã thấy những người lớn tuổi thế nào? Chúng ta lấy gì được từ trong mảnh đất Việt Nam ra? Thì đấy chưa có thể. Thì không có bao giờ làm. Cái anh hung dữ môi mắt nhiều nhất bây giờ anh cũng không làm. Anh cũng phải sống trong động loạn và từ bỏ những cái phương pháp của anh rồi. Thì các bạn yên tâm và thấy rõ. Khi chúng ta yên tâm thấy rõ, chúng ta phải lập lại trật tự.
để trước tiến về trong cái cõi đồng thanh tương ứng đồng chi tương hợp tình huynh đệ thanh thi với xây dựng này một cơ đồ sáng suốt để ảnh hưởng như tình cho Việt Nam các bạn biết hết rồi vũ khí chúng ta không chưa có xài hết còn nguyên chưa có mất cái gì hết. Rồi huynh đệ thương yêu của là làm sao ăn thế cả thế giới sẽ hướng về chúng ta trong duyên lành người không tham lam thiếu gì người Việt Nam đã ra đây và nguyện ăn chơi trường không nghĩ chuyện tham lam nguyện tìm cách để tu luyện để tu độ chúng sanh có những duyên lành trên mảnh đất eo hẹp đã từ bao nhiêu năm nay ngày nay chúng ta mới có cơ hội thức giác hơn là cái lúc chúng ta được nghe giảng kinh thực hiện vì cái cơn đau đớn này cái cơn thương nhớ này nó mới xây dựng chúng ta càng ngày càng sức khỏe xóa bỏ hận thù lẫn nhau để tiến bước tâm linh của chính mình và ảnh hưởng người khác với tương lai thì cái cơ quý báu quý vị đã có cơ hội ngồi xuống với nhau và thực hiện công phu đạo đức để tu và tham bạn thì lúc đó các bạn mới được có cơ hội về giữ một cái cảnh tốt đẹp và thanh nhẹ hơn hiện tại. Bây giờ chúng ta phải xây dựng bắt buộc mọi người phải hiểu được vị trí của chính mình.
Con chỉ có vô vi một người, nhưng mà chúng ta còn chấp chính xác thì chúng ta quên cái vô vi. Mà ta chấp cái vô vi thì chúng ta quên chính xác. Cho nên có đời có đạo thì phải đời đạo sống tu. Chúng ta đang giữ trong cuộc đời là trong tu, trong chung trình tiến hóa rõ ràng. Và tâm thức và dũng khí chúng ta càng ngày càng vững chắc, thật sự và tự mình biết mình vô dụng. Qua cơn thảo đạo này, nói chuyện, tôi đã nói quốc gia tạo ra cộng sản tạo ra người khôn. Bây giờ ai vững ai gạt mình biết gì. Hồi trước ta gạt mình không hay, nhưng bây giờ chúng nào tỉnh lái được chút thì biết gì. Phải không? Hồi trước tại sao có cộng sản là những người phong kiến độc tài rồi những người tôi đó tức chống lại chủ lập thành của nghĩa chủ nghĩa ra rồi chiêu đâu đánh lại có phải như vậy không? Rồi khi thầy của ngày mà cộng sản về nói là vì giải phóng đất nước thì những người làm cho chính phủ đứng ra là tôi đã phục vụ cho đảng và nhà nước ra lãnh đạo thì mình cũng thấy rõ ở ngay trong nhà nó phải ngoài tại sao? Rồi bây giờ chúng ta bị, ta vững vờ rồi chúng ta ra đây, ta bỏ đi, ta tìm cái gì? Phải tìm sự sáng suốt sẵn có trên mình, và sử dụng sự sáng suốt sẵn có của trên mình. Phải thấy rõ như không? Và chúng ta sẽ tăng hưởng một chế độ sáng suốt ở tương lai, trung học, trung học. Cho nên Việt Nam có cái câu trong kinh sấm cho nó, bất chiến tự nhiên là nó sẽ không được. Cho nên cái sự nguyên yếu, và cái linh địa đó xuất hiện nhiều kỳ qua và địa thế phải thay đổi cho nên ngày hôm nay những vị đi ra gần đây cũng thấy được khi là để có cái luật là luật quá như vậy hạn hán gì hạn hán như vậy
một ngày nào đó rút đi không còn vật chất nữa không biết tính sao đấy cho nên chúng tập tu ngày nào mà hết không còn gì nữa nữa chúng ta không biết sử dụng cái thanh khí điển của Đạo Phật để mà sống. Còn hơn những người không biết. Cho nên các bạn được cái pháp luân thường chuyển quá siêu diệu, quá hay. Có thể giúp đỡ bạn vượt qua mọi tai nạn. Tâm lẫn thân rõ ràng.
Cho nên ráng giữ trung tâm Bồ Đà mà thôi. Xác không cần. Cần trung tâm Bồ Đà. Để qua với thanh điểm ở bên trên. Lúc đó mới là làm gì? Cho chúng ta là việc ở đâu? Đi là việc ngồi cũng là việc. Nói cũng là việc ăn cũng là việc. Không phải đợi giờ thiền cũng là việc. Lúc đó mới thấy cái rõ ràng, cái thao của thành đó. Gắn liền với chúng ta. Thì chúng ta không còn bị lâm nạn ở bên này. Thì nhiều phút nguy biến xảy đến. Để chúng ta được ngày chiếu tầm tầm trời thì cái bay bẩn ta sẽ xác thể tâm hồn. Mà nếu chúng ta không về xong thì tới ngày đó mất cơ hội. Bây giờ chúng ta thấy rõ cái vốn cuối cùng của tôi là gì? Dọc điện tôi nắm được một dọc điện của thượng đế, từ trung tâm đó nó được như thế này. Từ cái niệm Phật nó sẽ mở lòng cho nó, để nó thấy rõ cái giá trị của hữu vi, rồi nó mới trở về với hữu vi, và nó đòi hỏi thời gian. Từ những người thấy biết tu không trì được như niệm Phật, nó sẽ mở tất cả những cái gì ở trong nó, rồi nó mới ra, nó mới hòa tất cả những gì ở trong nó, không có bao giờ đi ra.
Vậy là rốt ráo cuối cùng của pháp lý vô vi là phải trụ đỉnh đầu niệm Phật. Đó là cái cuối cùng.
Cái cuối cùng. Cái cuối cùng phải được từ khi mới tu cũng vậy, là tập niệm để muốn lên đỉnh đầu được. Người lên ngay người ta cũng tâm hận và tìm rồi. Trong một thời gian lâu làm pháp luân cho đúng mức rồi, nó mới chạy lên trên bộ đầu và niệm Phật nghe từ đó. Phạm làm cái gì nghe tâm hình tâm ngủ tại. Chú cho nó băng lòng niệm thì tâm đó nó học nó nhìn hết thì đều nghe tên mặt con niệm thế sáng chỉ gì nên lúc nào cũng nhắc nó niệm niệm cho nên nó cái đèn lòng nó bật sáng đây rồi lúc đó cái niệm như là thường nhưng bây giờ vì cấp tốc nó kêu mọi người nhớ được trường thi của đạo phải cố gắng nhưng mà có nhiều người nhớ nó không được nhưng mà bây giờ phải chỉ cái đó là cái điểm cuối cùng. Nó xảy ra cấp bách bất cứ lúc nào thì chúng ta chỉ nhớ trường tìm bộ đạo để có cái chỗ đi thay vì mà lắm vào đó là này không gì.
Thế vậy qua cái lời giải của thầy gần đây dường như thầy báo động là cơ trời cấp bách, có nghĩa là rất là gần, thời gian rất cần thiết, bất cứ lúc nào bất cứ các cái thời gian chưa phải gì thì
đúng như vậy.
Phải thử cách này là đi tắt để mà cứu người
cho xem. Còn nếu mà mình không đi tắt cách, không có ai cứu mình được. Mình phải đi gấp, bởi vì những cái nguồn mối giữa đời và đạo liên hệ ngay trong cái cơ tạng của chúng ta và trên tiền bộ đạo. Mà không nhắc cái đó, con người tu hoài, tôi không thấy nó đâu mà chỉ chuyển vào nó tin được rồi. Lời tin là dùng lý thuyết người khác nói mà tôi không thấy được rồi. Đó là bài gì? Còn cái này là cái thực tập. Để cho người ta đi tới cái chỗ nguy hiểm có nơi giải pháp và có nơi cứu ở nơi thế này. Để từng tư duy vô đạo xuất mới là an toàn. Và bất cứ hệ thống nào xuất đều không an toàn. Ngày ngon tìm trai cũng không an toàn.
Vì vậy là khi nào cái tinh đỉnh đầu còn niệm Phật được thì coi như là cái truyền tinh, máy truyền tinh đã liên hệ với tiên thánh khi lâm trận người ta cứu ngay đỉnh đầu. Phải vì con này.
Đúng. Lúc nào chúng ta cũng lâm trận, còn mang sát phàm ở trong trận cầm giặc, nhưng cái trận ác ôn nó sẽ xảy ra. Tự nhiên đi trong lượng không khí, hơi đập trong không khí, nó sẽ giết người một loạt. Cái đó chúng ta phải nhớ trong không khí tự nhiên.
Lực con đường đang xảy ra là cái bầu không khí đang ô nhiễm vì vô vi tử, acid đang xảy ra.
Nó sẽ xảy ra chính con người ngu muội tạo ra. Vì con người muốn chết là không chờ không chết chết.
Như vậy là cái cơ chết của vũ trụ cũng gần kề, thưa thầy Phạm, không còn như ngày xưa.
Đúng. Vì càng ngày càng tới, càng ngày càng nghiên cứu tới rồi thì phải áp dụng. Nếu không áp dụng thì không có bao giờ giải quyết được cái tạm đồ. Đúng rồi, mới thích rồi mới giải quyết. Đó là luật của trời. Nếu con người không ngoan, ăn năn hối cải, dồn trở lại thể xác họ, biết họ là quý, thì không bao giờ đi trong hành trình phá hoại. Thì chúng ta cũng ước mong sao thể đến dùng tài năng của Ngài đổi cho tất cả những gì. Kinh luật sanh lão bệnh tử khổ là ông trời đã quy định rồi, không có ai cải biến được chân lý đó.
Như sao thầy vừa nói rằng sau này thì cứu cả xác mà bay lên thì có
cả xác lẫn hồn là chính nó tự cứu cũng như cái phần đó là ta hiểu được. Người ta biết là ông trời cho tôi ăn ngày ba buổi mà tôi ăn buổi đủ rồi, ông trời cho tôi không nhiều biết thầy thì tự nhiên là tôi lay bấm tôi sướng nhiều hướng nhẹ đâu, tôi đâu có nặng, tôi có đâu không đi nghe cái của người khác vào tôi đó.
Như vậy
có thể tôi tự đi. Tôi tự đi, tôi tự đi, tôi hướng thượng, thì cái power trên kia xuất cương mới được. Còn cái này nó cứ dịch bay lên thôi. Rồi tự nhiên nghĩa là người ta tắt hết cái kia, nó rất cái đuổi cũng đi thẳng nữa.
Thì tôi nghĩ rằng chỉ có cái phần hồn nó bay với cái xác thì đâu có bay được. Nếu mà bay được thì cái vấn đề thuộc về quyền bí, quyền thuật.
Sau này mới thấy là cái xác bay được.
Vì vậy là bên Tây Tạng có những vị sư ngồi thiền mà bay lên bay xuống. Cái đó là đúng hay là quyền thuật?
Đúng. Hướng về sự thanh nhẹ. Bởi vì mình thay đổi tất cả toàn bộ, nó hướng về cái gì thêm phương chương. Cơ thể nó khác với cơ thể của mình, nó bay được cao. Ví dụ vậy. Mà tại vì nó sống mình với cái gì mà nó ăn những cái gì mà nghiên cứu đó mình cũng đi được đi. Mà bây giờ mình lại khác, mình hướng về thanh điển. Mình từ trần trượt mà mình hướng về thanh điển, mình thấy mình ăn nhiều hơn nó. Dục.
Con người ta chuyển gió, chuyển mưa được rồi. Ta điều khiển được mọi thứ, đâu có phải tầm thường. Còn mình ở trong cái phạm vi eo hẹp chút xíu mà mình cũng dám nói thì đi chấm ông trời. Những cái đám ma quỷ bây giờ đang gom binh đi chấm ông trời. Không biết chừng nào họ mới thắng. Nhưng mà ở thích chấm ông trời, họ cũng được phước vậy. Nhưng mà họ tới rồi ông trời mà giải tỏa cái phần ô tượng của họ rồi thì lưu lại một phần hữu dụng của các ông trời cũng thu luôn. Thay vì nó đi lãng hoàng hoài rồi nó kẹt nhiều. Cho nên cái cơ thay đổi mà đúng là theo lời ông Tư nói mà thực hiện được chết rất nhiều. Chết là ông trời thu lại. Thu cái phần sáng suốt, bỏ cái sản phẩm. Tăng nhân thánh đức toàn là người biết trước biết sau, biết trên biết dưới, thông cảm với mọi giới. Cho nên chúng ta hiểu cái đường lối của kỳ tới và chúng ta cố gắng tu, hiểu trước, hiểu sau, hiểu trên, hiểu dưới. Ông trời nhẹ gánh và không có phiền làm ông trời. Để thu cái phần tượng. Rồi cho cái hội năm qua là cái phần thanh để ngự. Phán xét đứng ra trước đó để nhận tội. Tới được thì tới thanh cao mới được tới đó. Tới đó rồi cũng phải nhận tội. Trước kia làm bệnh. Ngày nay được thanh cao nhưng mà bản án còn phải nhìn tự ái và giữ lấy mà tu, tiếp tục tu mãi. Cho nên cái chuyện của ông trời làm rất có ý nghĩa, rất hay. Lãnh cái trượt thôi, thâu cái trượt. Mà lưu cái thanh phải có một sự kích động mạnh. Mọi người biết được con đường đó, thâm tâm hàng đêm được cầu nguyện Thượng Đế, gia ơn, và để tránh khỏi cái tai nạn đó. Sẽ tìm cách cho mọi người có cơ hội tu và tự thức gần lắm. Người biết tranh tự, người biết tư. Mình đập mình mổ toan hết. Bên nay thấy vậy cho mai nó nổ cái ổ biết được. Phẫn nộ được xảy ra công chuyện. Cho nên những cái gì mà xây dựng được cực độ thì nó phải chia ta. Văn minh vật chất bây giờ đi tới rất tinh vi rồi nó sẽ định độ rồi nó sẽ chia ta. Người đời biết dồn vật chất tiến hóa mà lo tu thân dưỡng tâm trí thì một ngày đó cái đại nạn cũng sẽ được qua. Nhưng chúng ta may sức được tu và hiểu, nghe cũng chưa có hiểu trong cái bản tính bản nguyên, nhưng mà có kinh nghiệm rồi hiểu rất mau, thấy rất rõ cái cơ chẳng sẽ xảy đấy, thấy rõ lắm. Nhưng mà cái chìa khóa đó và lá bài đó chính thường để nắm người khác không nắm được. Người khác nắm, ma quỷ nó cũng được, nó đánh đế mà. Ở Việt Nam nó đang gom binh đi đánh Thượng Đế. Rồi phần âm nó đang làm việc đó. Ngày đêm vấn động, đánh giặc giữa lòng trời, không ngừng nghỉ. Qua cái cơ thanh, cái mảnh đất đó sẽ đi tới chỗ hiền hòa. Tăng nhân thanh đức, người hiền mới được thành thánh. Người hung hăng thì miễn bàn, sẽ bị tiêu diệt luôn. Nên mình nói chuyện này cũng như là ba, nhưng mà sự thật nó phải xảy ra. Như mấy bao nhiêu năm về trước, tôi đã nói Việt Nam sẽ có một cuộc di dân vĩ đại. Sao sử dụng cái di dân vĩ đại như đó? Chuyện của Thượng Đế an bài. nhưng mà đâu có ai tin. Lúc tôi ở thì chuyện gì phải đi, đi đâu. Nhưng mà ngày nay họ đã đi hết, đi khắp thế giới. Một cuộc di dân vĩ đại nhất là người Việt Nam đi khắp thế giới. Không dây tờ, không đổ bộ đến ai rồi trông ra luôn. Cái chuyện ông trời làm thôi. Và tôi nói lâu rồi. Nói lâu rồi. Mấy ông nên nhớ những cái bài thơ tôi giảng. Rồi cái cuộc mà ngày hôm nay người Việt Nam, cái năm gì, ác mão hay gì có nói trong bài thơ. Y chang những cái công chuyện bây giờ người Việt Nam khổ, ác mão. Bài thơ đó nói hơn. Ông Phùng ông nhớ, ông Phùng ở bên Tây ông còn nhớ, ông đọc lại cái bài thơ đó rất là. Ông ấy đọc cái bài thơ này, hồi đó là ông còn tin tưởng Cộng sản lắm. Ông nói với Việt Nam là sung sướng nhất thế gian, còn đi đâu kiếm nữa mà nói chuyện sau này phải khổ, không cơm ăn nữa. Ông Tám ông nói chuyện u ơ quá, từng nào cũng ra bài thơ. Mà bài thơ đó nó đầy đủ hết. Rồi tới sau này ra tới ngoài này, qua bên Paris, ông mới đọc ra, ông nói cái bài thơ đó, ông nói y chang, không có gì thay đổi hết. Bây giờ tôi phải chạy hết. Đó.
Chắc con đừng ngồi để đếm mà chết 7 còn 3, chết 2 còn 1, có đó lâu. Bây giờ chết 7 còn 3, bây giờ tu thét làm pháp luân thường chuyển là 7 phần, nó chết lần lần. Tham dục đồ này kia nó tiêu, cái trượt khí nó tiêu hết rồi. Rồi còn 3, rồi lần lần chết 2 còn 1. Không còn ta đây nữa, không còn ba xạo lường gạt nữa. Nó trung tim bộ đầu. Lúc đó là mới ra thái bình. Người ta cắt nghĩa đặc lắc cái thành nó đợn hoài mà không có thấy chết hoài gì. Chết người ta càng ngày càng đông mới chết không? Hả? Chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mà người tu thực hành mới thấy rõ. Hỏi anh Tám, anh tu nhiều chuyện lắm, anh thấy bây giờ chết 7 còn 3 rồi. Rồi đây chờ chết 2 còn 1 rồi anh đi luôn à. Ra thái bình. Cho nên ông trời ông chuyển cho tất cả mà. Thấy nuôi lửa hết hồn rồi. Sống sao nổi. Nó mới thức tâm trời ơi, còn cái ngoài cái xác này còn cái gì, còn cái hồn. Nó ngộ cái pháp mà tu biết được cái hồn nó tu liền. Vì sao? Vì nó sợ chết. Mà nó tu. Nó tu rồi nó hết chết. Nuôi lửa hết sợ. Bởi vì hồn đứng đó nuôi lửa có làm gì đâu. Hồn nhẹ hơn nuôi lửa mà. Hồn nó tội lỗi thì khác, hồn tội lỗi là bị đọa, bị núi lửa ăn hiếp, bên nó thấp hơn núi lửa thì núi lửa ăn hiếp, mà nó cao hơn thì núi lửa ăn hiếp được. Nó đứng trên lửa mà, nhẹ nó đứng trên. Khi mà chỉ dùng cái tâm, chỉ dùng cái tim, chỉ cãi lộn với tôi á, là chỉ mệt, nhiều vậy đó. Mà chỉ dùng cái chân tâm trung tim bộ đầu thì nói chuyện với tôi, nó không có mệt. Mà muốn có cái trung tim bộ đầu, chân tâm ở trung tim bộ đầu phải mở nó ra. Phải niệm Phật cho nó đâu đó nó quân bình rồi trung tim bộ đầu nó mở. Lúc đó nói chuyện mà không dùng cái tâm phạm. Dùng cái tâm phạm trái tim bằng thịt tâm phạm này nói chuyện người ta chập một chút là giận. Thở ẻ, tim đập rầm rầm. Còn ngay trung tim này không có. Mà phải niệm Phật thì mới cảm thấy cái sự rút ở chỗ đó. Thế người tu vô vi mà khi cái chuyện gì bí nó dọn gì đó thôi. Nó nghĩ cho chuyện trung tim thôi. Ai nói gì nói. Nó thoát. Thì nó không có bị đau. Họ ăn năn thì chắc chắn là tiến hóa, bởi vì cơ trời sắp đặt cho họ hết rồi. Được cứu vãn sắp đặt, không khí thay đổi, cái gì thay đổi, phương tiện vật chất thay đổi, cái gì cũng thay đổi cho họ hết rồi. Mà họ không làm á, cái đó không có trách nữa. Sau này xóa sổ mà không có trở lại làm người. Khó lắm. Cơ hội này là đi tới 2000 năm là cơ hội cuối cùng. Nếu mà không tu, không thoát được á, là 7 ức niên sau mới có cơ hội. 7 ức niên như ngồi gì đếm. Không có dễ đâu.